Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Vì sao Việt Nam đăng cai hội thảo an ninh về Ấn Độ Dương. Kể đến là tường trình, Human Rights Watch nói Việt Nam cần phải điều tra minh bạch vụ hành hung đêm nhạc Nguyễn Tính. Sau đó là bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng, ông Trọng đi nước châu Âu nào để dập lửa bắt cóc. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Vì sao Việt Nam đăng cai hội thảo an ninh về Ấn Độ Dương? Một hội thảo về Ấn Độ Dương sắp diễn ra ở Việt Nam với sự tham dự của các quan chức nhiều nước, trong đó có Ấn Độ và Mỹ, giữa lúc quan hệ Hà Nội và New Delhi ngày càng được củng cố trong bối cảnh Trung Quốc phô trương sức mạnh ở khu vực. Các nguồn tin cho biết rằng Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về các vấn đề Nam Á và Trung Á, bà Alice G. Wells, sẽ tham dự sự kiện với chủ đề xây dựng các kiến trúc khu vực, kéo dài từ ngày 27 tới 28 tháng 8 ở thủ đô của Việt Nam. Chiến lược về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là một trong các trọng tâm trong chính sách ngoại giao của chính quyền của Tổng thống Trump. Trả lời báo chí ở thủ đô Washington DC hôm 20 tháng 8, bà Wells nói rằng vì là quốc gia đầu tư rất lớn ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nên lẽ tự nhiên chúng tôi muốn duy trì cam kết lâu dài đối với khu vực, và gần đây đã có các bước đi quan trọng nhằm bảo đảm rằng tương lai của khu vực rộng mở và tự do và hoạt động dựa trên luật pháp. Quan chức ngoại giao này cho biết thêm rằng bà nóng lòng muốn nêu bật những khoản đầu tư vào các sáng kiến về an ninh và kinh tế của Mỹ ở khu vực có trị giá hơn 410 triệu đô la khi tới Hà Nội để tham dự sự kiện liên quan tới Ấn Độ Dương mà bà nói cho thấy vai trò lãnh đạo ngày càng cao của Ấn Độ trong khu vực. Bà Wells nói tiếp rằng bà cũng nóng lòng muốn trao đổi thêm với các đối tác tại hội thảo Ấn Độ Dương về việc theo đuổi các sáng kiến nhằm củng cố thịnh vượng, ổn định và an ninh ở khu vực. Trả lời VN Express về lý do Việt Nam được lựa chọn làm nơi diễn ra hội thảo an ninh của vùng Ấn Độ Dương, ông Sri Ram Madhav, đại diện ban tổ chức là India Foundation, nói rằng Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên phạm vi toàn cầu, là nền kinh tế đang lên và hai nước hợp tác song phương mạnh mẽ. Hồi đầu tháng này, hai nước đã tổ chức cuộc đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ ở New Delhi, mà Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh được trích lời nói là thể hiện sự tin cậy chính trị cao. Ông Vịnh được Thông tấn xã Việt Nam trích lời đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ của Ấn Độ đối với Việt Nam, nhất là đã giúp đào tạo miễn phí cho hàng trăm sĩ quan quân đội Việt Nam. Tin cho hay ngoài tổ chức của Ấn Độ, các đối tác khác như Singapore, Sri Lanka và Bangladesh cũng cùng đứng ra tổ chức sự kiện với sự tham gia của quan chức 28 nước. Cũng liên quan tới Ấn Độ Dương, người đứng đầu Bộ Quốc phòng của Nhật Bản đã lần đầu tiên tới thăm Sri Lanka, quốc gia nhận nhiều viện trợ của Bắc Kinh cho một phần sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Nhật Bản, quốc gia tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông, được các nhà quan sát cho là đang dấn sâu hơn tại Ấn Độ Dương nhằm gây ảnh hưởng tới khu vực nơi Bắc Kinh đang phô diễn sức mạnh. Mới đây, trong báo cáo thường niên trình lên Quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc đã đề cập tới việc một công ty nhà nước của Trung Quốc được phép thuê 99 năm đối với cảng Hambantota của Sri Lanka nhằm giảm bớt khoản nợ của nước này với Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng câu chuyện về cảng Hambantota là sự cảnh báo về việc Trung Quốc phô trương khả năng tài chính thông qua sáng kiến vành đai và con đường nhằm tạo ra sự phụ thuộc vào nguồn vốn của Trung Quốc để mở đường cho sự thống trị của nước này ở Ấn Độ Dương. Trả lời báo chí trước chuyến đi tới 4 nước, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc, về hành động của Bắc Kinh tại khu vực, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về các vấn đề Nam Á và Trung Á, bà Alice G. Wells nói rằng chính phủ Mỹ hoan nghênh các đóng góp của Trung Quốc tới sự phát triển của khu vực, chừng nào chúng tuân thủ các tiêu chuẩn cao, trong đó có sự minh bạch, pháp quyền và việc cung cấp tài chính bền vững. Còn về chiến lược của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, bà Wells nói xin trích, tôi nghĩ rằng Ngoại trưởng Pompeo đã đúc kết rất hay cách tiếp cận của chúng tôi khi ông nói rằng ở nơi nào nước Mỹ tới, chúng tôi mưu tìm đối tác chứ không phải sự thống trị. Bà nói thêm xin trích, và đó chắc chắn là cách tiếp cận của tôi khi tôi tới khu vực để củng cố thêm nữa chiến lược của chính quyền Washington.
hôm 23 tháng 8, tổ chức theo dõi nhân quyền lên tiếng về việc an ninh Việt Nam và nhiều người mặc thường phục bố ráp một đêm biểu diễn ca nhạc của ca sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Tính ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 8, hành hung ca sĩ trình diễn và một số nhà hoạt động nhân quyền có mặt. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam tiến hành một cuộc điều tra minh bạch và thấu đáo về vụ tấn công tàn bạo này. Phó giám đốc Ban Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền, ông Phil Robertson, nói trong một thông cáo, cái lối hành hung dã man và gây sốc đó nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền, các blogger và các ca sĩ đang nhanh chóng trở thành một thông lệ mới ở Việt Nam. Ông Robertson nói, qua việc không điều tra và truy cứu trách nhiệm những người thực hiện các hành vi côn đồ như thế, nhà cầm quyền đang phát đi một tín hiệu rằng việc tấn công những nhà bất đồng chính kiến sẽ không bị trừng phạt. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Tính thuật lại việc anh và các nhà hoạt động khác bị nhân viên công vụ mặc sắc phục lẫn thường phục đánh đập.
Họ xong và họ đánh rồi. Và họ đánh những cái ai mà dám lên tiếng thì họ đánh hết. Và họ đánh một cách như là để dằn mặt tất cả các người từ cái đêm nhạc đó. Những cái anh em đến tham dự là những cái nhà hoạt động cũng như là những cái người bất đồng chính kiến trong cái trong nước.
Theo tổ chức theo dõi nhân quyền, thì khi khán giả bắt đầu ra về, vài người trong số những khách không mời này túm lấy nhà hoạt động Phạm Đoan Trang có mặt trong tư cách một khán giả, lôi bà lên một chiếc xe đậu bên ngoài quán cà phê Casanova. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết khi lấy lời khai, công an đưa Phạm Đoan Trang rời đồn công an trên một chiếc taxi, thả bà xuống một đoạn đường tối, đưa cho bà 200.000 đồng để gọi taxi khác. Khi công an vừa rời đi, 6 người đàn ông trên 3 chiếc xe máy xông tới tấn công bà, nhóm người này dùng mũ bảo hiểm đánh bà vào đầu. Blogger Phạm Đoan Trang thuật lại quang cảnh này trên trang Facebook của bà. Có 6 đồng chí cao to đi 3 chiếc xe máy lao đến, bỏ xe xông vào đánh hội đồng. Khi tôi ngồi dậy để giữ tay vào vết thương trên đầu cho bớt chảy máu, thì thấy chiếc mũ bị vỡ một mảng to, bị vứt lại trên đường, quanh đó là chi chít mảnh vụn. Sau trận đòn, blogger Đoan Trang bị nhiều vết thâm tím, bị chóng mặt và buồn nôn. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà bị chấn động não. Blogger Trịnh Hữu Long viết trên Facebook, trong khi sức khỏe chưa kịp hồi phục, bà Phạm Đoan Trang liên tục bị công an vây nhà và phải đổi 4 chỗ khác nhau trong vòng chưa đầy một tuần qua kể từ khi bị công an bắt và đánh vào tối ngày 15, rạng sáng ngày 16 tháng 8 vừa qua. Riêng ca sĩ Nguyễn Tính thì bị an ninh lấy tiền, điện thoại di động, giấy tờ tùy thân, rồi đưa anh đến một khu rừng trồng cao su vắng vẻ ở huyện Củ Chi, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 60 km, rồi bỏ anh lại giữa đêm khuya. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói ca sĩ Nguyễn Tính thỉnh thoảng biểu diễn các bài hát trữ tình được sáng tác trong giai đoạn lịch sử của thời Việt Nam Cộng Hòa nhưng vẫn bị cấm dưới chế độ Cộng sản. Gần đây, anh bắt đầu hát về các chủ đề xã hội và nhân quyền, cũng như những bi kịch về các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Người tổ chức buổi biểu diễn là Nguyễn Đăng Cao Đại, một người ủng hộ nhân quyền, đã từng giúp các tù nhân chính trị cũng bị đánh ở quán cà phê hôm 15 tháng 8. Ông bị đưa đến một điểm khác ở huyện Củ Chi. Hôm 17 tháng 8, tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi chính phủ Việt Nam điều tra các cáo buộc về việc an ninh tấn công và hành hung những người đến dự đêm trình diễn. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng vụ tấn công ở quán cà phê Casanova không phải là một vụ việc đơn lẻ, mà là một vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ tấn công hành hung nhắm vào các nhà hoạt động đang bị an ninh theo dõi xảy ra trong thời gian gần đây. Vào hồi tháng 6 ở tỉnh Lâm Đồng, nhiều người mặc thường phục đã xông vào tư gia của ông Hứa Phi, một nhà vận động cho đạo Cao Đài ở Việt Nam. Những kẻ tấn công đã đánh đập rồi cắt râu ông, theo tổ chức theo dõi nhân quyền. Vào hồi tháng 6 và tháng 7, cũng ở tỉnh Lâm Đồng, nhiều người la mặt đã ném đá và giật liệu nổ tự tạo vào tư gia của nhà hoạt động cựu tù nhân chính trị Đỗ Thị Minh Hạnh. Sau khi hai nhà hoạt động là Đinh Văn Hải và Vũ Tiến Chi tới thăm bà Hạnh, thì họ bị hai người mặc thường phục tấn công. Ông Đinh Văn Hải phải nhập viện vì bị gãy hai xương sườn, bị thương ở bàn tay và ở vai.
Ông Trọng đi nước châu Âu nào để dập lửa bắt cóc là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Rất may là Đảng trưởng Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đi Pháp chót lọt vào tháng 3 năm 2018 để vận động quốc tế linh hoạt sớm thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu EVFTA, chứ không phải ngay vào lúc này, thời điểm mà cơn địa chấn mang tên Trịnh Xuân Thanh đã lan tới Paris. Cuối tháng trước, hai cái tên Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, và Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã bị Tòa Thượng thẩm Berlin bêu tên trong phiên xử kéo dài đến 3 tháng trời vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ông Trọng, người vừa chủ trì hội nghị ngoại giao ở Việt Nam, với bài diễn văn vẫn không quên nhấn mạnh về điểm sáng đối ngoại, nhưng lại chẳng hề đả động đến khối Liên minh châu Âu, trong khi báo Đảng Quân đội Nhân dân kêu gào không được xuyên tạc đường lối đối ngoại quang minh chính đại của chúng ta, đang được cho là sẽ sang thăm ba quốc gia châu Âu, có thể là để xoa dịu sự bực bội của các nước này sau vụ Trịnh Xuân Thanh vào đầu tháng 9 năm 2018, và hiện tên của ba quốc gia này chưa được tiết lộ. Theo thông tin từ tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Singapore, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của đài RFA mới đây. Thông tin trên xuất hiện chỉ khoảng 10 ngày sau khi bùng nổ loạt bài điều tra trên tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức và báo Denik N của Slovakia vào ngày 3 tháng 8 năm 2018 về việc Robert Kaliňák đã giúp Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Và chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajčák thẳng thừng tuyên bố sẽ không bổ nhiệm đại sứ mới của nước này tại Hà Nội cho đến khi Slovakia kết thúc cuộc điều tra chuyên án trên, được đích thân Tổng thống Andrej Kiska và Thủ tướng Peter Pellegrini chỉ thị tiến hành.
Cuộc khủng hoảng ngoại giao Slovakia-Việt Nam đã chính thức bùng nổ với động thái hạn chế ngoại giao ấy, trước khi có thể dẫn đến những động thái tiếp theo mang tính hạ cấp quan hệ ngoại giao còn trầm trọng hơn thế nhiều. Nếu chuyến đi ba nước châu Âu sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 năm 2018, quyết định ra đi tìm đường cứu đảng này hẳn đã hình thành gần như ngay tức thì sau phản ứng của Slovakia, cho thấy không chỉ chính phủ Slovakia bấn loạn mà nhóm Nguyễn Phú Trọng và kéo theo các bộ ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Ngoại giao của kẻ đổ vỏ vĩ đại Phạm Bình Minh cũng rơi vào tâm thế hoảng loạn. Và nếu đi, ông Trọng sẽ chọn những quốc gia nào? Có khả năng ông Trọng sẽ chọn Slovakia, Cộng hòa Liên bang Nga và có thể cả Cộng hòa Séc và Cộng hòa Pháp. Nhưng tất nhiên, không có hoặc rất khó có khả năng Nguyễn Phú Trọng đi Đức với hai lý do thật dễ hiểu. Thứ nhất, sau khi đích thân Tổng Bí thư Trọng bị Tòa Thượng thẩm Berlin điểm danh trong phiên xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, trên cơ sở ngoại giao nào và làm thế nào để chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel mời ông Trọng thăm Đức, dù là Bộ Ngoại giao Việt Nam có chạy đôn chạy đáo vận động. Thứ hai, từ sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đến tận bây giờ, Hà Nội vẫn tuyệt đối không có một lời xin lỗi Đức và cam kết sẽ không tái phạm theo một yêu cầu có vẻ khá nhẹ nhàng của phía Đức. Bỏ qua điểm đến Berlin là một điều hết sức đáng tiếc, bởi điểm nổ vụ Trịnh Xuân Thanh chính là Berlin và hiện thời người Đức có vai trò chủ chốt trong việc tác động, nếu không nói là quyết định, đến việc Nghị viện châu Âu có thông qua hay không thông qua hiệp định EVFTA.
Vào năm ngoái, khi nổ ra khủng hoảng Đức-Việt, Nguyễn Phú Trọng đã không xuất ngoại. Tháng 10 năm 2017, người Đức đột ngột tuyên bố tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, một cấp độ trừng phạt mạnh. Trong thực tế, cơn di chấn động đất từ Đức đã lan rộng và lan mạnh sang Slovakia, Séc và cả Pháp, Nga, Ba Lan, v.v. Trong đó có ít nhất 5 quốc gia thuộc khối Liên minh châu Âu-EU. Slovakia, điểm nổ thứ hai và đang rất nhanh chóng tượng hình một đống lửa nguồn ngụt cháy, được giới chốt bu Việt Nam xem là đối tác thân thiện, và dù sao, quốc gia này cũng được tách ra từ tiệp khắc xã hội chủ nghĩa anh em trước đây. Dập được đống lửa ở Slovakia cũng có nghĩa là cách nào đó có thể xoa dịu được sự phẫn nộ của chính phủ Đức và chặn được một phần nguy cơ đám cháy lan ra toàn khối EU. Nhưng nếu chọn Slovakia, ông Trọng sẽ phải ứng xử ra sao với chính phủ nước này, cũng đang phẫn nộ không kém người Đức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, trong bối cảnh một đảng viên cao cấp của Tổng Bí thư Việt Nam là đại sứ Việt Nam tại Slovakia, Dương Trọng Minh, còn đang bị Quốc hội Slovakia đòi trục xuất vì tiếp tay cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Chính vào lúc này, chính phủ Slovakia đang phải cấp bách cứu vãn thể diện đối nội và uy tín quốc tế của họ. Thậm chí cáo buộc về sự dính líu của chính phủ Slovakia còn gây căng thẳng trong liên minh cầm quyền gồm ba đảng của nước này, khi đối tác phụ trong liên minh là đảng Mosheed đã tuyên bố họ sẽ không thể ở lại trong liên minh nếu tin tức mà báo chí loan tải được xác nhận là có thật. Cơn khủng hoảng chính phủ Slovakia có nguy cơ bùng nổ tệ hại chỉ ít lâu nữa nếu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh không được điều tra rõ để quy trách nhiệm cho không chỉ những quan chức nước này mà cho cả tác giả của vụ bắt cóc. Bức tranh mới đẹp đẽ làm sao? Việt Nam ăn ốc, Slovakia đổ vỏ. Trong khi đó, nước Pháp mà Nguyễn Phú Trọng vừa viếng thăm vào tháng 3 năm 2018 và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã dùng đến 4 tỷ đồng tiền thuế dân Việt để đăng cho được bài viết dài lê thê về triển vọng quan hệ Việt-Pháp của ông Trọng trên trang quảng cáo của nhật báo uy tín Le Monde vào đầu tháng 8 năm 2018, đã chính thức cung cấp cho cơ quan an ninh Đức tập hồ sơ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Mạng Thời báo.de tại Đức cho biết vào tháng 7 năm 2017, một nhóm người Việt Nam trong đó có sĩ quan an ninh Vũ Quang Dũng, hiện là trợ lý cho Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an Việt Nam đã sang Paris. Nhóm người này đã phối hợp cùng với một nhóm khác tại thủ đô Berlin của Đức để thực hiện vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Chiếc điện thoại và SIM mà nhóm người Việt này sử dụng tại Pháp đã được cơ quan chức năng điều tra và tìm thấy lộ trình di chuyển cũng như tất cả các liên lạc trong chiếc SIM này.
Lẽ đương nhiên trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron tại Paris vào tháng 3 năm 2018, Nguyễn Phú Trọng đã không hề hé môi về vụ Trịnh Xuân Thanh. Nhưng cũng rất có thể, ông Trọng không thể biết được là vào thời gian đó, cơ quan cảnh sát và an ninh Pháp đã âm thầm điều tra nhóm mật vụ của tướng Đường Minh Hưng để hình thành một bộ hồ sơ đủ dày nhằm cung cấp cho Đức và Europol. Không biết vô tình hay hữu ý, không những không có bất kỳ hứa hẹn nào về việc Pháp sẽ ủng hộ Việt Nam tham gia EVFTA hay Pháp sẽ vận động EU nhanh chóng thông qua EVFTA, trong cuộc gặp tháng 3 năm 2018, Tổng thống Macron còn đề cập một cách nhấn mạnh về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và trường hợp các blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền bị bỏ tù, đồng thời kêu gọi Việt Nam thực hiện những cải cách để tăng cường nhà nước pháp quyền. Đề cập và lời kêu gọi của Tổng thống Macron là logic với đánh giá cho rằng chính phủ Pháp đã chủ động yêu cầu phía Việt Nam phải đưa nội dung nhấn mạnh nhân quyền vào tuyên bố chung Việt-Pháp 2018 và đôn nội dung này lên vị trí thứ hai trong bản tuyên bố này, vượt hơn nhiều so với vị trí thứ 6 của chủ đề nhân quyền được thể hiện trong bản tuyên bố Việt-Pháp vào tháng 9 năm 2013 trong chuyến công du Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thủ tướng Jean-Marc Ayrault. Rõ ràng, cả Slovakia và Pháp đều là những trường hợp khó gặm nếu Nguyễn Phú Trọng liều mình đến những nước này. Trong khi đó, cả hai bộ nội vụ Slovakia và Đức, thậm chí cả cơ quan cảnh sát của Pháp đang phối hợp với nhau tạo thành một Europolis thu nhỏ. Vấn đề chỉ còn là thời gian. 2 tháng là thời hạn tối đa để điều tra.
Chỉ còn Liên bang Nga là trường hợp dễ nhận được sự thông cảm hơn cả cho vụ trung chuyển Trịnh Xuân Thanh. Ít ra cũng là suy nghĩ trong não trạng tùn mùn của giới quan chức Việt Nam từ thời Xô Viết, hay dựa vào truyền thống có đến hơn 90% vũ khí mà quân đội Việt Nam sử dụng mang xuất xứ từ Nga. Nhưng khả năng thông cảm trên cũng chỉ là cảm tính, có khi chỉ là một giả thiết không có chân đứng. Truyền thông Đức cho biết sau khi bị đưa tới Bratislava, Trịnh Xuân Thanh đã bị đưa lên máy bay để bay thẳng từ Slovakia qua không phận Ba Lan đến thủ đô Moscow của Nga. Liệu cơ quan an ninh và cảnh sát Nga có nắm được lộ trình này và sự hiện diện của Trịnh Xuân Thanh ở Moscow? Và nếu chưa từng biết nhưng sẽ được các cơ quan tư pháp của Đức và Slovakia cung cấp đủ bằng chứng về vụ này, cộng thêm sức ép rất lớn từ rất nhiều tờ báo lớn trên thế giới ồ ạt tham chiến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, người Nga có thể hay có dám bỏ lờ vụ mất mặt quốc tế này? Tổng thống Putin sẽ phải có chính kiến ra sao? Nước Nga hẳn phải là địa chỉ mà Nguyễn Phú Trọng nhen nhóm hy vọng cuối cùng, nhưng nếu Putin không dại đánh đổi thể diện nước lớn để bảo vệ hay khỏa lấp vụ mật vụ Việt Nam trung chuyển Trịnh Xuân Thanh qua Moscow, hy vọng của ông Trọng sẽ biến thành thất vọng cuối cùng hoặc tuyệt vọng.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị 2 thành ngữ mới. Một có động từ to gain, nghĩa là giành được, thu được, và một có từ wise, nghĩa là khôn ngoan. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is gain ground, gain ground.
Gain ground. Có một từ mới là ground, nghĩa là mặt đất. Gain ground là đạt được tiến bộ hay thắng lợi, đuổi sát một người hay một cái gì. Anh Paul được một đồng nghiệp mời đi ăn trưa ở một chỗ mới. Anh cho biết.
She walked me to a street corner near the office where a truck selling food was parked. This vendor sold gourmet sandwiches, which were quite good. I've learned that food trucks are wildly popular in some cities in the U.S., but are fairly new in the nation's capital. However, they are becoming more popular, and I predict that they will gain ground.
Cô ấy đưa tôi tới một góc đường gần sở làm, nơi có một xe bán thức ăn đậu ở đó. Người bán hàng này bán các loại bánh sandwich thật ngon. Tôi được biết là các xe bán thức ăn hiện rất được ưa chuộng tại một số thành phố ở Mỹ, nhưng còn hơi mới lạ tại thủ đô này. Tuy nhiên, các xe bán thức ăn này đang được nhiều người ưa thích, và tôi đoán rằng nó sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Gourmet food là thức ăn ngon dành cho người sành ăn, và popular là được ưa thích. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
She walked me to a street corner near the office where a truck selling food was parked. This vendor sold gourmet sandwiches, which were quite good. I've learned that food trucks are wildly popular in some cities in the U.S., but are fairly new in the nation's capital. However, they are becoming more popular, and I predict that they will gain ground.
Bà Susie Harris đang vận động tranh cử trong một cuộc bầu cử ở địa phương. Một nhà phân tích chính trị đưa ra nhận xét sau đây.
Susie Harris is running for a seat on the local school board this year. She's not a terribly effective campaigner, but she seems to benefit from mistakes that her challengers make. As she gains ground against them, polls show that her chances of winning on election day are improving.
Bà Susie Harris đang ra tranh một chiếc ghế trong ban giám sát học đường địa phương trong năm nay. Bà không phải là một người vận động hữu hiệu. Tuy nhiên, dường như bà được lợi nhờ những lỗi lầm mà các đối thủ bà phạm phải. Trong khi bà đạt tiến bộ so với họ, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cơ hội thắng cử của bà đang tăng dần. Effective là hữu hiệu, to benefit là hưởng lợi, và to improve là cải thiện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Susie Harris is running for a seat on the local school board this year. She's not a terribly effective campaigner, but she seems to benefit from mistakes that her challengers make. As she gains ground against them, polls show that her chances of winning on election day are improving.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is get wise to, get wise to.
Get wise to có nghĩa là nhận thức được rõ ràng hay không còn bị lừa nữa. Một nhân viên tên Fred thường hay bỏ sở ra ngoài trong giờ làm việc. Liệu có ai nhận thấy điều này không?
Our department is so big. That's why no one noticed that Fred was often out of the office on Mondays. But then the boss started holding staff meetings at the beginning of the week. Soon, she got wise to Fred and his frequent absences. Since she became aware of the situation, Fred hasn't missed a day of work.
Sở chúng tôi quá lớn nên không ai để ý thấy rằng anh Fred thường vắng mặt ở văn phòng vào ngày thứ hai. Tuy nhiên, bà sếp bắt đầu mở cuộc họp nhân viên vào đầu tuần. Chỉ ít lâu sau đó, bà nhận thấy rằng anh Fred đã vắng mặt nhiều lần. Kể từ khi bà biết được tình hình này, anh Fred chưa nghỉ một ngày làm việc nào. Absence là vắng mặt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our department is so big. That's why no one noticed that Fred was often out of the office on Mondays. But then the boss started holding staff meetings at the beginning of the week. Soon, she got wise to Fred and his frequent absences. Since she became aware of the situation, Fred hasn't missed a day of work.
Mary là một phụ nữ chuyên chú ý tới những quảng cáo của các công ty trên mạng và giúp các bạn chị về những gì chị biết được. Chồng chị giải thích như sau.
My wife is a smart consumer. She's often alert to products that advertise being healthy when they actually contain too much sugar, fat, or chemicals. When she gets wise to those manufacturers, she blogs about them. She simply doesn't want anyone else to be fooled.
Nhà tôi là một người tiêu dùng rất khôn ngoan. Cô ấy thường cảnh giác về những sản phẩm được quảng cáo là tốt cho sức khỏe. Nhưng thật ra nó chứa quá nhiều đường, chất béo hay hóa chất. Khi cô ấy nhận thức được sự thật về các nhà sản xuất này, cô ấy blog trên mạng cho mọi người biết. Cô ấy chỉ không muốn ai khác bị lừa nữa. Consumer là người tiêu dùng. Alert là cảnh giác, đề phòng. Và fooled là bị lừa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My wife is a smart consumer. She's often alert to products that advertise being healthy when they actually contain too much sugar, fat, or chemicals. When she gets wise to those manufacturers, she blogs about them. She simply doesn't want anyone else to be fooled.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là gain ground, nghĩa là đạt được tiến bộ hay thắng lợi. Và hai là get wise to, nghĩa là nhận thức được tình hình, không bị lừa nữa. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.